Bây giờ ta quay về với một vị tiên tri nổi tiếng của Cựu Ước và của toàn bộ Thánh Kinh Kitô giáo, đó là tiên tri Jeremiah. Tuần trước thì cha Tuấn đã giúp các anh chị từ chương 1 cho đến chương 12. Còn tuần này chúng ta tìm hiểu từ chương 13 đến chương 23. Nói đến tiên tri Jeremiah thì lập tức là, như các anh chị đã đọc, ta bắt gặp rất nhiều lời cảnh cáo, những lời lên án mà tiên tri dành cho dân Israel. Ngay trong 11, 12 chương đầu ta đã gặp rồi, và trong những chương này ta cũng gặp lại. Nhưng mà có thể Jeremiah trình bày bằng những hình thức khác. Để có một cái nhìn tổng quát thì ở đây tôi nói đến những bài giảng, những dụ ngôn và những lời tự thú. Các bài giảng thì các anh chị đã quen rồi. Cho nên trong giờ hôm nay là tôi sẽ nói đặc biệt đến hai khía cạnh này. Đó là những lời tự thú và các dụ ngôn. Trong tiếng Latin, confessio. Ở đây bạn trẻ nào mà học tiếng Pháp, tiếng Anh ấy, thì chỉ cần thêm cái chữ N, thế là xong. Confession hay là confession có nghĩa là gì? Một công việc mà người Công giáo chúng ta thường làm lắm, nhất là trong mùa chay, là xưng tội. Xưng tội, confessio, xưng tội. Và khi ta xưng tội là ta nói những gì sâu kín nhất trong tâm hồn của mình cho linh mục nghe. Tội mà có ai mà đi khoe tội đâu, giấu chứ. Chồng có phạm tội thì có nói với cha chứ làm gì mà về mà xưng với vợ. Cho nên khi mình đi xưng tội á, là mình nói những gì sâu kín nhất trong tâm hồn của mình, và mình không nói với ai khác, nói với linh mục. Và khi ta xưng tội như vậy đó, ta nói với linh mục không phải là với tư cách một con người, mà nói với linh mục trong tư cách là đại diện của Chúa, của hội thánh. Mình đối thoại với Chúa. Có một linh mục nổi tiếng lắm về giảng thuyết và viết sách. Khi tôi đọc sách thì tôi gặp cái tâm sự của Ngài kể về ông cố của Ngài. Mà có lẽ là trong lớp này cũng đã có một vài người biết. Cũng làm linh mục mới toanh à. Đức giám mục sai về cái nhà thờ lớn. Có tới 5-7 linh mục phục vụ ở đấy. Ngồi tòa giải tội, ông cố vào xưng tội. Ông cha con thấy bố mình vào xưng tội ấy, thì thấy nó ngại quá đi. Cho nên mới chạy ra nói với bố. Ở đây thiếu gì cha, bố ra đằng kia kìa. Ai mà vào xưng tội với con coi kỳ quá. Ông cố hay lắm. Ông cố nói với ông linh mục đó. Anh cứ việc vào ngồi ở trong kia và làm tròn bổn phận linh mục của anh. Thế là ông con là ríu ríu vào trong ngồi. Ông cố bước vào, quỳ gối xuống, làm dấu và bắt đầu thưa: lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con, vì con là kẻ có tội. Mà từ đó cho đến chết, ông cố chỉ xưng tội với ông cha con. Ông cha đó, ông ấy kể lại cái tâm sự đó và ông ấy kết một câu thế này: bố tôi đã dạy tôi một bài học đức tin sống động hơn bất cứ một tác phẩm thần học nào tôi đã đọc. Là thật vậy. Đấy các anh chị thấy không? Ông linh mục đó là con nhá. Nhưng mà bây giờ ông cố đến với ông linh mục đó không phải vì ông đó là con mình, mà đến là đến với một linh mục đại diện của Chúa. Và ông cố sẵn sàng phơi bày tất cả những gì xấu xa trong tâm hồn của mình cho vị linh mục đó nghe. Ông cố đối thoại với Thiên Chúa, ông cố gặp gỡ Thiên Chúa, ông cố đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa từ vị linh mục đấy. Đấy, ta xưng tội là như vậy. Thế thì thay vì dịch là xưng tội, tôi dịch cho nó nhẹ đi là lời tự thú. Nhưng mà nhắc cho các anh chị hiểu, confessio là như vậy. Và Thánh Augustino có một tác phẩm nổi tiếng là Confessio. Đức Giáo Hoàng hiện tại của chúng ta, có một lần người ta phỏng vấn Ngài khi Ngài chưa làm Giáo Hoàng. Giả như bây giờ Đức Hồng Y bị lạc trên một hoang đảo, thì Đức Hồng Y muốn đem theo cái gì? Anh chị biết Ngài trả lời làm sao? Tôi chỉ muốn đem theo hai cuốn sách. Thứ nhất, Thánh Kinh. Và thứ hai, cuốn Tự Thú của Thánh Augustino. Cho nên tác phẩm này nổi tiếng lắm, sâu sắc. Và khi ta hiểu confessio ở đây là xưng tội, là nói ra những gì sâu kín trong tâm hồn của mình, thì ta sẽ hiểu ở trong những chương này của Jeremiah có 5 lời tự thú, có 5 lời xưng tội. Đó là những đoạn văn mà Jeremiah diễn tả chiều sâu tâm hồn của mình trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Và khi Ngài diễn tả cái chiều sâu tâm hồn của Ngài mà chúng ta đọc đó, thì mình cũng có thể khám phá lại chiều sâu tâm hồn của mình. Cho nên những đoạn văn này có giá trị rất đặc biệt. Thế ở đây không có giờ để mà phân tích hết tất cả. Tôi xin các anh chị lấy một đoạn thôi. Bây giờ các anh chị mở cho tôi Jeremiah chương 20 và chúng ta bắt đầu từ câu 7. Và có lẽ ta đọc đến hết câu 14 thôi. Tâm sự của ngôn sứ Jeremiah. Mời cả lớp nhé. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con. Các anh chị dùng cái động từ quyến rũ này ở đâu? Trong cái tương quan của tình yêu, tương quan nam nữ. Ở đây Jeremiah dùng động từ quyến rũ để nói đến tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chúa quyến rũ con, và con để cho Chúa quyến rũ. Như vậy cái sức lôi cuốn Jeremiah đến với Chúa đó, nó không phải là về mặt tri thức, nó không phải là về những hành động nào đấy, mà là từ trái tim. Chúa quyến rũ con. Và Jeremiah chia sẻ với ta một sự giằng co nội tâm rất lớn. Một đàng đó thì Ngài để cho Chúa quyến rũ. Quyến rũ làm gì? Quyến rũ để đi thi hành một sứ mạng là rao giảng lời Chúa. Mà rồi vì thi hành sứ mạng rao giảng lời Chúa, cho nên trở nên trò cười cho thiên hạ. Bạn bè thì xa lánh, mọi người thù ghét. Và Ngài cảm thấy đau khổ hết sức. Ngài muốn bỏ cuộc cho nó xong. Đến một cái mức độ mà nguyền rủa chính Ngài mẹ sinh mình ra đời. Có ai trong các anh chị một lúc nào đó mà thất vọng đến độ nguyền rủa cái ngày sinh của mình? Tôi nghĩ chắc là hiếm lắm. Vậy mà ở đây Jeremiah nguyền rủa cái ngày mẹ sinh mình ra đời. Đủ biết ông đau khổ như thế nào. Nhưng mà một đằng khác, đang lúc buồn phiền thất vọng và muốn bỏ cuộc như thế, thì lại cảm nhận rằng lời của Chúa ấm ỉ trong xương cốt mình, nung nấu trái tim mình, khiến cho Ngài không bỏ cuộc được. Cái sự giằng co. Cho nên đến một lúc nào đó trong cuộc đời đó, mà các anh chị cảm thấy là mình chán đến cái độ mà tự nhủ thôi bỏ đạo cho nó xong, theo đạo xong mà nó vất vả quá. Mà rồi lúc đó từ đáy lòng mình lại cảm nhận rằng vẫn còn đấy, chưa chết, chưa biến mất, vẫn còn đấy cái tiếng réo gọi của Chúa lôi kéo mình trở về. Thì nếu mà trong cuộc đời chúng ta mà có những cái giây phút như vậy, thì nhớ lại Jeremiah nhé. Hoặc là có những cái giây phút đi làm việc tông đồ, bỏ giờ bỏ của ra đi lo cho người ta, mà thay vì được người ta đón nhận thì người ta hiểu lầm. Có người ta còn chửi vào mặt, rồi người ta phao tin này phao tin nọ. Mình buồn, mình chán, mình thất vọng và tự nhủ là thôi dẹp hết, về nhà sống cho nó yên thân. Thế lại tự cảm thấy ở trong đáy lòng vẫn cứ có một ngọn lửa âm ỉ lôi kéo mình phải đi làm việc tông đồ. Thì những lúc đấy nhớ đến Jeremiah nhé. Bởi vì cái sự rằng có nội tâm mà tiên tri Jeremiah chia sẻ với chúng ta ở đây, không phải chỉ là cho một mình Ngài đâu, mà tôi dám bảo đảm là tất cả chúng ta, ít hay nhiều, sâu đến mức độ nào tùy mỗi người, nhưng mà thế nào mình cũng có cảm nghiệm trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng, nếu mình thực sự theo Chúa. Và xuyên qua những lời gọi là xưng tội, những lời tự thú của tiên tri Jeremiah như thế này, có lẽ bài học lớn nhất mà chúng ta học được đó là thêm một lần xác tín rằng con đường đi theo Chúa không phải là con đường thanh thản, mà là con đường hẹp, như Chúa Giêsu nói. Kỳ này mình vào WTO rồi, báo chí dùng cái từ là bước ra biển lớn rồi. Nhưng mà biển lớn thì cũng nhiều sóng lắm. Biển thì lớn nhưng mà cũng nhiều sóng lắm. Không nên quên cái điều đấy. Có nhiều cái hay nhưng mà cũng nhiều cái xấu lắm, nhiều cám dỗ lắm. Về mặt đức tin, con đường theo Chúa không phải là con đường dễ dãi đâu. Nhưng mà đồng thời ta học được với tiên tri Jeremiah điều này, đó là trên con đường đó vẫn có Chúa đồng hành với mình. Cho nên các anh chị thấy không, Jeremiah đâu có chỉ rơi vào trong những tâm tình chán nản buồn phiền đâu, mà trong cái lời tâm sự, lời tự thú của Ngài ở đây đó, Ngài reo lên: Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Và vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất tiến bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện gọi là những kẻ từng hại con ở đây là ai, là ai trong cuộc đời tôi, xin Chúa trả thù. Không có. Mình hãy nghĩ đến cái cuộc chiến đấu ở đây là cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và tại sao mình không nghĩ đến là những kẻ hại mình ở đây chính là ma quỷ? Thấy không? Nhưng mà có Chúa ở với mình và mình chiến thắng. Và không những là có Chúa ở với chúng ta, mà là có những anh chị em như Jeremiah, như các thánh nam nữ, các ngài đã cảm nghiệm cái con đường vất vả đó và các ngài vượt qua. Cho nên các ngài đồng hành với mình, chuyển cầu cho mình. Mình sống ở trong tháng 11, tháng hiệp thông các thánh, theo ý nghĩa đó. Đấy là một điểm mà trong những chương này tôi xin các anh chị quan tâm. Ở đây là tôi chỉ lấy có mỗi một lời tự thú cuối cùng thôi nhé. Còn bốn lời tự thú khác ở trong tờ giấy tôi gửi cho các anh chị, tôi viết rất rõ chương nào, câu nào đến câu nào. Cho nên nếu mà có giờ đó, có thể về đọc lại. Và mỗi một lần đọc cái lời tự thú, lời xưng tội, lời tâm sự của Jeremiah, là chúng ta cũng có thể suy nghĩ cho chính đời sống đức tin của mình. Thế bây giờ, điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ là về các dụ ngôn. Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài có hay kể dụ ngôn không nhỉ? Thường xuyên. Có ai nhớ trong Tin Mừng Matthew có một cái chương toàn là dụ ngôn thôi, là chương bao nhiêu? Chương 13. Toàn là dụ ngôn về nước trời. Cho nên Chúa Giêsu kể dụ ngôn nhiều lắm. Và tiên tri Jeremiah cũng thế. Thế ở đây tôi xin mở cái ngoặc. Đó là có cái cách giải thích dụ ngôn mà người ta gọi là tỉ ngôn. Tức là khi mà ta đọc phúc âm, ta gặp những câu chuyện, những ví dụ Chúa Giêsu kể thì có nhiều vị giải thích theo lối tỷ ngôn. Ai biết tiếng Pháp ở đây? Allegoric. Có nghĩa là thế này này. Mỗi một chi tiết ở trong câu chuyện Chúa Giêsu kể thì được áp dụng cho một nhân vật, một sự kiện nào đó trong thực tế đời sống của mình. Ta lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Thánh Augustino giải thích về câu chuyện Chúa Giêsu kể người Samari nhân hậu. Chúa Giêsu kể như thế nào thì các anh chị chắc biết hết rồi. Có một người đi từ Jericho đến Jerusalem, dọc đường bị cướp đánh, nằm dọc đường. Rồi có một thầy tư tế đi qua. Có dừng lại không? Dạ không. Có một thầy trợ tế đi qua. Có dừng lại không? Cuối cùng là một người Samari. Người Samari đối với người Do Thái thì sao? Coi như là dân ngoại, thù địch với nhau. Nhưng mà chính người Samari đó xuống khỏi ngựa, lấy dầu sức cho bệnh nhân, băng bó vết thương, rồi lại còn đem lên trên ngựa trở về một cái quán trọ, giao cho chủ quán, nhờ ông ta săn sóc. Và khi trở lại, tốn bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi cho ông. Đấy, câu chuyện về người Samari nhân hậu. Thế Thánh Augustino giải thích thực tế lắm. Hỏi rằng nạn nhân đó là ai? Thưa, là ông A-dông. Ăn chắc. Bị ma quỷ, nghĩa là nó đánh ầm dập hết vì tội lỗi mà. Thế rồi người này đi qua cũng bỏ, người khác đi qua cũng bỏ, nhưng người Samari nhân hậu thì là ai vậy? Là Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu băng bó vết thương và sức dầu là cái gì? Là các bí tích. Rồi đưa về một cái quán trọ là cái gì? Là hội thánh, là giáo hội. Giao cho cái ông chủ quán, ông ấy chăm sóc là ai? Là Thánh Phaolô. Đấy, ngài giải thích cái từng điểm một. Nói như vậy để chúng ta thấy cái kiểu tỉ ngôn làm sao. Từng chi tiết trong câu chuyện nhé, từng chi tiết trong ví dụ Chúa Giêsu kể, nó tương ứng với một nhân vật, với một sự kiện trong thực tế của đời sống. Mà giải thích Thánh Kinh như thế này xem ra có vẻ dễ hiểu, phải không? Hấp dẫn nữa chứ. Thế nhưng theo các nhà nghiên cứu đó, thì không phải là luôn luôn chúng ta có thể giải thích theo cái kiểu đó. Nhưng khi Chúa Giêsu kể một dụ ngôn đó, thì dụ ngôn này thường là nhắm đến một điểm mà chúng ta gọi là trọng điểm, tâm điểm, một cái điểm chính làm nổi bật lên tất cả những chi tiết được sử dụng, là nhằm mục đích để làm nổi bật cái điểm trung tâm. Và mình phải đi tìm cái điểm trung tâm đó. Chẳng hạn như câu chuyện về người Samari nhân hậu. Nếu các anh chị nhớ lại, ta đặt vào trong bối cảnh của Phúc Âm, các anh chị sẽ thấy tại lần sau Chúa Giêsu kể câu chuyện này. Đấy, mình hay quên cái đó lắm. Tại sao Chúa Giêsu kể câu chuyện này? Là bởi vì có một ông luật sĩ gì đó, ông ấy hỏi Chúa Giêsu cái câu: ai là người anh em của tôi? Chúa Giêsu bảo là phải yêu mến anh em như chính mình. Thì ông hỏi lại: nhưng mà ai là anh em của tôi? Thế là Chúa Giêsu mới kể câu chuyện này. Và sau khi Ngài kể câu chuyện này rồi đó, thì Ngài đặt câu hỏi ngược lại: vậy trong ba nhân vật đó thì ai là người anh em của người bị nạn? Và ông ta trả lời làm sao? Đương nhiên là người Samari đó. Chúa Giêsu kết luận: ông hãy đi và làm như vậy. Chúng ta thấy nó khác hẳn nhé. Anh ấy đặt câu hỏi này: ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu kể chuyện và kết luận: ông hãy đi và làm như vậy. Có nghĩa là thay vì ngồi đó mà hỏi ai là anh em của tôi, thì phải đặt câu hỏi như thế này: tôi phải làm gì để trở nên anh em của người khác? Nhưng người Samari nhân hậu này, ông ấy có ngồi trên ngựa mà ông nhìn xuống nạn nhân và ông ấy tự hỏi ai là anh em của tôi không? Đâu có hỏi như vậy đâu. Và ông ấy hỏi rằng: tôi phải làm gì để trở nên anh em của người này? Thế là ông nhảy xuống ngựa, ông sức đầu, ông băng bó vết thương, cho nạn nhân lên ngựa, trở về quán trọ. Hãy đi và làm y như vậy. Cái trọng điểm của dụ ngôn ở chỗ đó. Nên trước khi bước vào những dụ ngôn của Jeremiah, tôi muốn nói một chút với các anh chị cái điều này, để chúng ta quan tâm. Thế bây giờ ta thử nhé, ta lấy chương 13 coi, của Jeremiah. Chúng ta cùng đọc chung từ câu 1 cho đến câu 11. Ví dụ ngôn tựa đề là: đai lưng tốt đã trở thành vô dụng đó. Đức Chúa phán với tôi thế này: ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng, hãy đứng dậy đi đến Euphrates và đem giấu trong một kẽ đá. Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Euphrates như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán với tôi: đứng dậy đi Euphrates, lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Vậy tôi đi Euphrates tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Đức Chúa phán thế này: ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giuđa và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà lòng tôi và sụp lạy chúng. Nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Giuđa vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Cái dụ ngôn này người ta gọi là dụ ngôn bằng hành động. Không phải là một câu chuyện như Chúa Giêsu hoặc là vị tiên tri nào đó kể, chuyện người Samari nhân hậu chẳng hạn. Nhưng mà đây là một hành động. Chúa sai Jeremiah đi làm một hành động rất là độc đáo. Đó là đi mua cái chiếc đai lưng. Rồi Chúa lại sai đi giấu ở trong một kẽ đá. Ít ngày sau bảo đi lấy nó hư rồi. Thành thử ra các anh chị để ý ở câu 9 đó, Đức Chúa phán thế này: ta sẽ hủy diệt. Hủy diệt giống như là cái đai lưng đó, nó thành vô dụng. Dân Israel cũng sẽ bị Chúa hủy diệt. Nhưng mà bây giờ ta đặt câu hỏi thế này: thế nếu Chúa muốn Jeremiah làm một hành động để nói về sự hủy diệt, thì ta đọc tiếp sẽ có một hành động khác mà Chúa sai Jeremiah làm. Đó là cái hành động gì? Hả? Có nhớ cái bình gốm không? Đấy, cái bình gốm và Chúa sai tiên tri Jeremiah là đập vỡ. Đập vỡ thì nó cũng nói đến sự hủy diệt vậy. Thế tại sao ở đây Chúa lại sai Jeremiah đi tìm một cái đai thắt lưng? Tại sao vậy? Phải đặt cho mình một cái câu hỏi. Thế thì chính Chúa giải thích cho mình ở câu 11. Đai thắt lưng là cái gì? Là cái đai người ta thắt ở lưng, có nghĩa là nó sát vào người thế này. Và sở dĩ Chúa sai tiên tri Jeremiah sử dụng ở đây cái dụ ngôn bằng hành động, cái đai thắt lưng đó, để diễn tả cái sự gần gũi, sự gắn bó, sự thân mật giữa Chúa và dân của người. Đấy, không dùng một cái sự vật nào khác mà dùng cái đai thắt lưng để diễn tả cái điều đó. Chúa gần chúng ta như cái đai thắt lưng vậy. Chúa mong muốn như vậy. Thế mà khổ nỗi là cái đai thắt lưng này bây giờ nó thành vô dụng. Thế cho nên mình đọc cái dụ ngôn như thế này, mình đọc lướt qua cho nó vui thôi á, thì không ích lợi gì bao nhiêu. Nhưng nếu mà chịu khó đọc chậm rãi chút, tự đặt một vài câu hỏi như tôi mới gợi ý đó, suy nghĩ coi, thì lúc đấy mình khám phá rõ hơn điều Chúa muốn nói với mình. Và mình mới học được cái gì đó cho đời sống đức tin của mình. Thế tôi lấy một ví dụ như vậy thôi, rồi các anh chị có giờ đó, thì ở trong này ít nhất là còn hai dụ ngôn nữa. Ví dụ là người thợ gốm này, rồi cái bình bị đập vỡ này. Tất cả những cái dụ ngôn đó chúng ta đọc lại rồi suy nghĩ thì mình sẽ thấy được điều Chúa muốn nói ở trong đó. Chúng ta kết luận ở cái phần điểm thứ ba tôi muốn nói hôm nay. Đó là tiên tri Jeremiah và Chúa Giêsu. Không biết khi các anh chị đọc những chương này của Jeremiah có nghĩ đến Chúa Giêsu không? Nhưng theo các nhà nghiên cứu đó, thì trong lịch sử của Israel không có vị tiên tri nào giống Chúa Giêsu cho bằng Jeremiah. Cụ thể nhé, Chúa Giêsu hay giảng dạy bằng dụ ngôn. Jeremiah cũng vậy. Thực sự thì chúng ta cũng có thể nói đến Isaiah cũng có những dụ ngôn. Nhưng mà chưa hết, Chúa Giêsu bị chính dân của người ruồng bỏ. Lúc ban đầu mà Ngài đi rao giảng thì nói theo kiểu bây giờ đó là ăn khách quá sức. Người ta đi theo đông lắm. Nhưng mà rồi đến phút cuối cùng ở trên đồi Căn Vê, có ai theo đâu. Ngay cả những môn đệ thân tín nhất cũng còn bỏ mà. nhìn xuống ấy thì có bà mẹ già, một vài người phụ nữ tốt lành. Cho nên xem ra các chị đó là gắn bó với Chúa hơn cánh đàn ông chúng tôi nhiều. Thật đấy mà. Bây giờ cứ đếm ở dưới chân thập giá Chúa Giêsu mà có 5 người thì đã có 4 phụ nữ rồi. Chỉ được có mỗi ông thôi, đó là Thánh Gioan. Thế mà bây giờ lại có cái anh nào lếu láo, nó viết cái cuốn Mật Mã Da Vinci, nó lại bảo Gioan cũng lại là đàn bà luôn. Cho nên đúng là Chúa Giêsu bị chính dân của người ruồng bỏ. Và tiên tri Giê-rê-mi-a cũng cùng một thân phận như vậy. Bạn bè xa tránh. Lúc nãy chúng ta đọc một cái đoạn văn đó, tâm sự của Giê-rê-mi-a có cái câu thế này: con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Được đặt cho cái tên là tứ phía kinh hoàng. Đừng có quên là cái tứ phía kinh hoàng này người ta để trong một kép nhá, tức là biệt hiệu của Giê-rê-mi-a rồi, Nguyễn Văn tứ phía kinh hoàng. Người đời đặt cho cái tên như vậy là khủng khiếp quá gì nữa. Bị chính dân của mình ruồng bỏ giống như Chúa Giê-xu vậy. Chúng ta đọc tiếp sách Giê-rê-mi-a sẽ thấy Giê-rê-mi-a khóc cho dân. Và Chúa Giê-xu cũng khóc cho dân. Phúc âm không kể nhiều lần Chúa Giê-xu khóc. Ngài khóc trước mộ Lazaro và đồng thời Ngài khóc cho Jerusalem. Giê-rê-mi-a cũng vậy, khóc cho Jerusalem, khóc cho dân. Rồi một điểm tương đồng nữa, Chúa Giê-xu bị tù tội, bị đánh đập, bị giết chết thì Giê-rê-mi-a cũng không thoát khỏi thân phận đấy. Và có một điểm tương đồng mà hầu như không có vị tiên tri nào giống ngoài Giê-rê-mi-a, đó là cái thảm kịch Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-xu nó cũng tương tự như là thảm kịch của Giê-ru-sa-lem thời Giê-rê-mi-a. Tức là Chúa Giê-xu đã loan báo trước sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và cái điều đó đã ứng nghiệm dưới thời đế quốc nào? Roma. Giê-rê-mi-a cũng loan báo trước về đền thờ Giê-ru-sa-lem và về thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. Và điều đó đã được ứng nghiệm dưới thời đế quốc nào? Babylon. Cho nên người ta bảo không có một vị tiên tri nào ở trong lịch sử Israel mà lại giống Chúa Giê-xu cho bằng tiên tri Giê-rê-mi-a. Và có lẽ vì thế mà nhiều người Do Thái thời Chúa Giê-xu, người ta tự hỏi khi thấy Chúa Giê-xu, bảo không biết ông này có phải là Giê-rê-mi-a chết rồi bây giờ đội mồ sống lại không? Thế giống quá. Tôi còn muốn nói đến một sự tương đồng về chiều sâu nữa kìa. Đó chính là cái chỗ mà lúc nãy tôi nói với các anh chị, sự giằng co nội tâm. Sự giằng co nội tâm. Một đằng đó thì Giê-rê-mi-a cảm thấy khổ quá cho nên là muốn rời bỏ cái sứ mạng. Một đằng khác thì Giê-rê-mi-a lại cảm thấy lời của Chúa nung nấu xương tủy của mình. Đọc chỗ này lập tức tôi liên tưởng đến Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane. Một đàng thì Chúa Giê-xu thưa rằng: lạy cha, nếu có thể xin cất chén đắng này xa con. Và một đàng khác thì Chúa Giê-xu thưa tiếp: nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý cha. Hai vị giống nhau không chỉ ở những cái bên ngoài mà là trong chiều sâu của tâm hồn. trong sự giằng co khi phải đối diện thi hành với sứ mạng, với ơn gọi của mình. Và hiểu như vậy thì chúng ta có thể mạnh dạn mà nói tiên tri Giê-rê-mi-a là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Bởi vì Kitô hữu là gì? Kitô hữu là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Và Giê-rê-mi-a như ta vừa mới trình bày chính là người sống một cuộc sống mang chung một tâm tình, một phản ứng như Chúa Giêsu vậy, như Chúa Kitô vậy. Cho nên Ngài là mẫu mực cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Thành thử ra còn một ít chương nữa của Giê-rê-mi-a, hy vọng là các anh chị dành thời giờ chậm rãi đọc cho kỹ, rồi suy niệm, rồi chia sẻ với nhau. Bởi vì ở đó ta sẽ gặp được nhiều điều ích lợi cho đời sống đức tin của mình. Thế chúng ta ngừng lại giờ lớp hôm nay ở đây.
Chấp nhận thương đau, từ bỏ mình uống trong từng